đây, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio Giờ Của Mẹ do Kim Hà và các tân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Giờ Của Mẹ được phát thanh mỗi tuần 2 lần vào lúc 4 giờ 30 sáng thứ năm và 5 giờ 30 sáng chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org.
Thưa quý thính giả, Radio Giờ Của Mẹ xin được gửi đến quý vị 45 chương trình phát thanh về tác phẩm Các Chứng Từ Về Mẹ của tác giả Linh Mục Hoàng Minh Tuấn và do chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ thực hiện. Xin kính mời quý vị theo dõi và giới thiệu với các thân nhân và bằng hữu. Xin cảm ơn quý vị. Thưa quý thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay chúng tôi xin kính mời quý vị nghe tiếp câu chuyện thứ 33 trong tác phẩm Các Chứng Từ Về Mẹ. Phần đọc truyện hôm nay sẽ qua hai giọng đọc của Minh Yến và Kim Hà.
Sáng ngày 15 tháng 8, sau khi chúng con lần xong ba chuỗi, con đang đọc kinh thì cháu Lan la lên: "Má, coi kìa!" Nhìn ra ngoài cửa, con thấy mặt trời đang nhảy múa, sau đó nó quay mòng mòng, một hồi sau hiện ra hình bánh thánh, kéo dài khoảng 15 phút. Lúc đó nhìn vô thẳng mặt trời không sao hết, nhưng sau đó thì không nhìn được nữa. Đó là hiện tượng mà tụi con thấy được. Nhưng những người khác thì không ai thấy. Chiều hôm sau, sau thánh lễ cháu Lan nó lại thấy, nhưng vì con ở trong nhà thờ nên không thấy gì cả. Kỳ này qua đây, con chỉ được gặp Pika, Mirjana và Jacob. Hiện tại Đức Mẹ vẫn hiện ra với Pika, Ivanka và Jacob và Ivan. Còn hai người kia, Đức Mẹ hiện ra mỗi tháng. Tiếp chuyện những người này, họ rất vui vẻ, đơn sơ và chân thành dễ mến. Mirjana là người được Đức Mẹ trao cho 10 điều bí mật. Hỏi cô, khi nào 10 điều bí mật xảy ra? Cô nói khi nào Đức Mẹ cho phép. Nhưng hình như còn 4 người nữa chưa được trao. Khi nào Đức Mẹ trao cho cả 6 người rồi, thì lúc đó 10 điều bí mật sẽ được tiết lộ. Khoảng thời gian đó không hiểu là bao lâu, nhưng chắc chắn một ngày rất gần đây mà thôi. Mirjana nói, mỗi lần Đức Mẹ hiện ra thường cầu nguyện chung với cô. Đức Mẹ năn nỉ mọi người hãy cầu nguyện cho kẻ có tội được ăn năn trở lại. Cầu cho thế giới hòa bình, cầu cho những kẻ không có đức tin. Trong hai cuốn băng con gửi về cho cha, chỉ nói sơ sơ về những điều Đức Mẹ nhắn nhủ, chứ không đầy đủ chi tiết cho lắm, để cha coi cho biết và có tí khái niệm về lễ du. Sở dĩ Đức Mẹ muốn ta cầu nguyện cho kẻ có tội ăn năn trở lại là để một khi tội lỗi bớt đi, hình phạt được nhẹ hơn nếu nó xảy ra ngày nào đó. Có lần Đức Mẹ khóc chảy nước mắt máu vì mẹ thấy hình phạt của Chúa gần kề trên những đứa con cứ mãi ngục lặn trong tội lỗi. Mẹ đau xót, lo sợ cho họ.
Cháu Lan đang tìm cách vận động mời Ivan qua đây truyền bá lời Đức Mẹ. Chưa hiểu có được hay không vì anh này rất bận rộn. Trong cái chương trình của anh ta thì thấy rất khó khăn. Hồi con qua bên đó, Ivan đang ở Boston, thấy 6 vị này là những người có sứ mạng đặc biệt của Thiên Chúa. Người nào cũng bận rộn, người nào cũng hết lòng vì Đức Mẹ. Mỗi người đều có một trọng trách. Thí dụ như Mirjana thì cầu cho kẻ có tội và những kẻ không có lòng tin. Vika cầu cho người bệnh. Jacob cũng vậy. Ivan cầu cho giới trẻ và các linh mục. Ivanka cầu cho các hồn nơi luyện ngục. Marisa cầu cho các gia đình. Những người này đều được thấy thiên đàng, lửa luyện tội và địa ngục.
Đức Mẹ nhắn nhủ chúng ta phải làm 5 điều. Lần hạt ít nhất ngày 3 chuỗi. Người dân ở đây nhờ sự lần hạt, nhờ có lòng tin mà được Đức Mẹ thương cách riêng. Thánh lễ Misa, Đức Mẹ nói dự lễ một lần ngày Chúa Nhật không đủ. Thánh lễ phải đặt trong trung tâm cuộc sống của chúng ta. Đọc Kinh Thánh mỗi ngày và sống bằng lời Chúa. Ăn chay ngày thứ tư và thứ sáu bằng bánh mì và nước lạnh. Ăn chay và cầu nguyện có thể thay đổi luật tự nhiên. Xưng tội một tháng một lần, hãy ăn năn trở lại kẻo rồi không còn kịp.
Đó là những điều Đức Mẹ mong muốn chúng ta phải làm. Những điều này con đều thực hành từ bao lâu nay. Có mỗi việc ăn chay, con không ăn bánh mì với nước lạnh mà ăn theo lối gian. Nhưng từ ngày qua đó về, con thay đổi lại cũng không phải dễ. Song thật ra, làm cái gì cũng phải có ơn Chúa giúp, nếu không sẽ chẳng tới đâu. Con ở nhà với ca, cô thường phụ nấu ăn với má cô và em cô, cho chúng con ăn sáng ăn chiều. Cô rất vui tánh, tiếng Anh cô không rành lắm. Cô dẫn con vô căn phòng nơi Đức Mẹ thử nghiệm ra với cô mỗi ngày. Nên đồ đạc mua về con nhờ cô đem tới xin Đức Mẹ làm phép. Sau khi làm phép xong cô đưa lại thư từ xin ơn thiên hạ đưa cho cô nhiều vô kể. Vì những lá thư đó, cô đợi tới giờ Đức Mẹ hiện ra và xin ơn cho khách. Cô còn cả cha lẫn mẹ, tất cả có 8 người anh em. Cô chưa lập gia đình, còn những người kia thì lập gia đình hết rồi. Nhờ số khách du lịch nên đời sống họ rất thoải mái, không còn cực như trước. Con cũng chụp một số hình, nếu ai có về con sẽ gửi cho cha xem. Con
ngày 17 tháng 12 năm 1996, kính thăm cha. Cảm ơn Chúa từ ngày con đi lễ du về tới nay, gia đình con, các em, các cháu thay đổi được 8 phần 10. Chúng đã đều sống bằng những sứ điệp của Đức Mẹ, thực hành lời Đức Mẹ và làm việc tông đồ. Đó là điều con mong ước. Con hy vọng sẽ qua đó một lần nữa trước khi Đức Mẹ rời khỏi trái đất. Như cha cũng biết, khi Đức Mẹ rời khỏi trái đất thì 10 điều bí mật xảy ra. Thời gian không còn nữa, mà giờ này biết bao người vẫn chưa biết Chúa. Nhân danh Chúa Giêsu và Mẹ Maria, con xin chúc cha với tất cả những chúc lành của Đức Mẹ Lễ Du ban cho con.
Vì cha hỏi nên con xin chia sẻ với cha những chúc lành của Đức Mẹ. Đức Mẹ là dòng sông ân sủng, dòng sông đó chảy qua các lạch nước như chúng ta, nên chúng ta tất cả đều được hưởng ân sủng của Đức Mẹ. Hoặc nói như cuốn sách, thì Đức Mẹ chính là ống dẫn nước của Chúa cho những người hành hương bên đó. Rồi từ đó, những người hành hương đem những chúc lành đó về cho gia đình và bà con mình. Trong cuốn sách, họ nói ai qua đó được Đức Mẹ hứa cho uống dòng suối thánh thiện. Thật sự, từ ngày con đi về tới nay, con thấy nhãn tiền những ơn Chúa ban cho con là dòng suối ngọt của sự thánh thiện. Con thật sự cảm ơn Chúa quá nhân từ với con. Bởi vậy, con không quên chia sẻ cho cha đâu. Cha muốn bao nhiêu con cũng chia được để cha chia cho người khác.
Cha biết không? Con có cô em dâu, nó mới gọi điện thoại cho con hồi trưa và nói: em thật cảm ơn chị, nếu không có chị thì ngày nay vợ chồng em đâu được như vậy. Có chị bảo dẫn dắt nên chúng em bây giờ thay đổi hẳn. Trước kia giữ đạo cho qua lần, nhưng bây giờ không vậy nữa. Bây giờ tối nào tụi em cũng lần hạt chung trong gia đình như Đức Mẹ nói. tụi em sửa đổi lại hết. Dù sao cũng nhờ chị lôi kéo, chứ nếu không giờ này vẫn còn u mê. Cha biết không, những lời nói chân thành của cô em này làm con hết sức cảm động. Và thằng em út tâm sự với nhóm đọc kinh, Kiệt trước kia không có lòng yêu mến Đức Mẹ mấy đâu. Nhưng từ ngày chị và cháu của Kiệt đi Mễ Du về nói về Đức Mẹ, Kiệt mới thấy yêu mến Đức Mẹ nhiều hơn. Giờ thì nó và cháu Lan tuần nào cũng đi truyền bá sứ điệp của Đức Mẹ. Chính, không hiểu cha còn nhớ nó không? Trước khi con đi Mễ Du, con nói về Đức Mẹ, nó không mấy có lòng tin. Nhưng sau khi con về rồi, một hôm mở computer ra đọc được tài liệu về Mễ Du, nó gọi cho con, cháu Lan nói, Đức Mẹ thật sự mở mắt cậu. Đó phải chăng là những chúc lành Đức Mẹ hứa ban cho những ai qua đó để hưởng dòng suối ngọt.
Đây là thư thuật chuyến đi hành hương Đức Mẹ Mễ Du lần thứ hai, Washington ngày 15 tháng 4 năm 1997. Mễ Du vùng đất địa đàng, khi đi tới đó không màng thế gian. Mễ Du vùng đất linh thiêng, khi đi tới đó con quên đường về. Kính thăm cha, Mễ Du là dòng suối thánh thiện. Đối với con, ai đã một lần nếm hương vị của dòng suối đó sẽ khát mãi không ngừng. Khung trời ấy thật sự là địa đàng trần gian. Nó có một sức hút nam châm ngược sắc, một cái gì quyến luyến không nỡ rời, một cái gì thân thương không thể dứt, một cái gì huyền hoặc lôi cuốn thế nhân. Thật vậy, khi phải khăn gói ra về, hồn con ngập tràn buồn phiền vì cái cảm giác sắp phải rời xa mẹ. Mảnh đất đó dù chẳng phải quê hương thân tích gì cả, vậy mà nhớ ngày nhớ đêm, ba lần rồi ngủ đều thấy Chúa và Mẹ hiện ra trên nền trời rõ như ban ngày.
Xin cảm tạ ơn Chúa đã ban cho gia đình con quá nhiều ân huệ trong cuộc sống này. Điều mà không miệng lưỡi nào có thể nói cho hết trong cái chuyến đi quá nhiều ơn ích cho gia đình con kỳ hành hương vừa rồi. Nhưng theo con thấy, không những chính những người qua đó đều được những ơn đặc biệt, mà ngay cả những thân quyến bạn bè của họ đều được hưởng những ân huệ của Mễ Du. Thí dụ như cô em của con, từ ngày con đi Mễ Du về, nó đều thấy thánh giá hiện trên tường di động qua lại mỗi lần cầu nguyện, thấy bánh thánh có máu, thấy chân Chúa rung. Năm ngoái, thằng cháu con và chị họ bị mù óc suýt chết. Con đem nước thánh về và đã cứu nó kịp thời. Kỳ này, một chị bạn đem nước thánh về cũng cứu được một người gần chết. Còn cháu bà ta bị bệnh ngứa, mỗi lần gãi toét cả máu, bác sĩ chữa không được cả bao năm nay. Đi Mễ Du về, bà cho nó uống nước thánh và tắm bằng nước thánh. Con nhỏ giờ trắng tươi, hết bệnh. Ông chồng bỏ xưng tội cả 7 năm nay, thấy vậy đi xưng tội liền. Chính bản thân bà ta cũng nhờ gia đình con cải hóa mà trở lại với Chúa, vì bà bỏ Chúa cũng đã lâu. Kỳ này qua Mễ Du, bà ta đã hoàn toàn thay đổi. Bà cảm ơn gia đình con không hết lời. Chị bạn làm chung sở với con có bà mẹ bị ung thư, con cho nước thánh, bây giờ bác sĩ không tìm thấy bệnh gì nữa cả. Bà cô của con cũng bị ung thư nằm liệt giường chờ chết, xương mông mục hết, bác sĩ nói không sống nổi. Qua Mễ Du, con nhờ Vích Ca cầu nguyện cho bà. Và mỗi lần lên đồi hiền linh, cũng như những lúc Đức Mẹ hiện ra cho con, đều cầu nguyện cho bà và cho nước thánh uống. Bây giờ bà đi lại như thường. Thành thử con nói, không phải chỉ những người qua đó mới được ơn mà thôi đâu. ngay cả những ai liên hệ cũng được bao ơn không kém.
Cha nói với nhóm của cha là con đã đưa tất cả thư từ cho Vika, và con đã không quên cầu nguyện cho họ trong những ngày ở bên đó. Con tin rằng Chúa không ban ơn họ xin thì cũng ban những ơn khác. Con cũng nhờ Mejana và Vika cầu nguyện như ý cha xin. Họ hứa sẽ xin Đức Mẹ và sẽ cầu nguyện cho. Vika thấy gia đình con qua, cô ấy rất mừng. Cô nói với bà Neves, cô rất thích gia đình con vì tánh tình mấy đứa nhỏ. Kỳ này con cũng ở nhà Vika. Vika rất dễ thương nên ai cũng quý mến cô ta. Hôm đi lễ bên đó, Vika ngồi dưới nhà thờ. Thay vì xem lễ, thiên hạ bu tới hỏi han. Làm người có tiếng tăm như họ, con cảm thấy cũng mệt vì suốt ngày cứ phải tiếp khách. Mấy cậu em của con, chúng nó rất ghét chụp hình. Vậy mà khi qua tới bên đó, đứa nào cũng thích chụp hình với Vika và Mejana. Thật ra, gặp riêng mấy người này không phải dễ, nếu không có tay chồng. Sở dĩ tụi con được gặp họ là qua bà hướng dẫn viên. Bà này rất quen thân với 6 người thị nhân này. Nếu không, thì không tài nào gặp được. Ngoài ra, họ chỉ cho gặp những lúc phỏng vấn chung mà thôi. Họ làm vậy cũng không thể trách, vì ai tới đó cũng muốn gặp họ hết. Và nếu ai cũng gặp họ, thì họ đâu có đủ thì giờ cho cuộc sống gia đình của họ. Đức Mẹ nói, từ tạo thiên lập địa tới nay, chưa một người nào có diễm phúc như 6 người thị kiến này.
Tháng 8 năm ngoái, khi đặt chân trên vùng đất đó, con ao ước có một ngày tất cả mọi người thân thích sẽ được viếng nơi thánh điện này. Và rồi những ao ước của con đã thành sự thật. Cha không biết con cảm động tới cỡ nào khi tất cả các em, các cháu của con quây quần dưới cây thánh giá trên ngọn đồi Đức Mẹ Hiền Linh lần hạt một cách sốt sắng, thành kính ngập hồn trong những thánh lễ dưới ngôi thánh đường uy nghi đó. Những người hành hương nói từ trước tới giờ chưa thấy một gia đình nào đi đông như vậy. Ai thấy cũng cảm động, ai cũng thèm khát cho gia đình họ. Có một ông nói, "We are blessed by your family." Cả gia đình cô làm chúng tôi được chúc lành lây. Ông này bỏ đạo cả 30 năm. Năm ngoái tìm tới Mễ Du, ông được thấy Chúa và Đức Mẹ hiện ra trên núi Krizavak như mấy tấm hình con người cho cha xem. Sau đó, ông đi xưng tội, và năm nay ông lại tìm về nguồn suối tình thương này.
Cha biết không, 10 ngày bên đó qua thật mau. Lễ lại đọc kinh lần hạt bao nhiêu cũng thấy ít. Cha nói đúng, qua đó một lần bằng cả đời cấm phòng bên này. Đối với con, dự một thánh lễ bên đó bằng cả đời con dự lễ bên này. Con chỉ cần quỳ trên đồi Hiển Linh lần một chuỗi cũng bằng cả một đời con lần chuỗi. Bởi vậy con mê cái vùng đất đó là vậy. Thời gian sống với mẹ chẳng được bao nhiêu, nên tụi con cố gắng tranh thủ gần mẹ lúc nào hay lúc ấy. Sáng nào mấy chị em, con cháu cũng dậy sớm leo đồi lần cho đủ 3 chuỗi, sau đó về ăn sáng. Ăn sáng xong lần hạt chung với những người hành hương, rồi đi lễ 10 giờ. Thì lễ ra đứa nào cũng ham vô mấy tiệm bán tượng ảnh. Đó là điều mà từ trước tới giờ chưa hề xảy ra. Sau đó về họp hành, ăn tối là 3 giờ chiều, ăn xong lại sửa soạn đi lễ 5 giờ. Trước thánh lễ bao giờ họ cũng lần 2 chuỗi, đọc kinh cầu Đức Bà, rồi mới tới thánh lễ. Thánh lễ xong họ đọc 7 kinh lạy cha, 7 kinh kính mừng, 7 kinh sáng danh. Đó là điều Đức Mẹ đòi hỏi để cầu cho hòa bình thế giới, rồi làm phép ảnh tượng, tới nghi thức chữa bệnh. Sau đó họ lần tiếp chuỗi thứ 3, xong xuôi là 8 giờ tối. Bữa nào có chầu mình thánh thì ở lại. Giờ chầu ở đây thì vô cùng cảm động. Lòng con người có là đá cũng phải tan ra thành nước thôi. Già trẻ lớn bé, đàn ông đàn bà, ai ai cũng sốt sắng. Tội một điều là nhiều khi tụi con đi nhiều quá, lại ít ngủ, thành thử vô chầu Chúa, mà cứ gặp lấy gặp để. Chắc Chúa thấy cũng tội nghiệp, không nỡ đánh đứt đâu.
Ngày 18 tháng 3 năm 1997 là ngày Đức Mẹ hiện ra với Marjana. Đầu tiên mẹ hiện ra cho cô và 5 bạn mỗi ngày. Sau khi cô nhận được bí mật thứ 10 và cũng là cuối cùng năm 1982, Đức Mẹ thôi hiện ra hàng ngày với cô, chỉ trừ mỗi năm một lần, ngày sinh nhật của cô, 18 tháng 3. Rồi vào khoảng năm 1987, mẹ muốn nâng đỡ cô, lại hiện ra với cô mỗi tháng một lần vào ngày mùng 2. Thường là hiện ra riêng với cô, không ai chứng kiến, kể từ ngày mùng 2 tháng 2 năm 1997. Mẹ lại bảo, cho phép mọi người có thể dự buổi hiện ra. Vào lúc 2 giờ chiều, đây là ngày con mong đợi từ bao nhiêu năm tháng, đến nỗi tối ngủ cũng phập phồng, sáng dậy đi lễ chỉ mong sao chống tới giờ, mặc dù Đức Mẹ nói, Mẹ và Chúa Giê-xu luôn ở gần các con. Mặc dù những lúc rước lễ Chúa, Mẹ và cả Triều Thần Thánh đều ở ngay trong tâm hồn mình, vậy mà không nôn nóng, không sốt sắng, không nhiệt thành bằng cái giây phút này. Mọi người ai ai cũng trông đợi, cũng nao nức đón chờ cái giây phút ngàn năm một thuở sắp tới. Cứ nghĩ tới cái giây phút thiêng liêng Mẹ Chúa Trời viếng thăm trái đất, trong đó có gia đình con, ôi hạnh phúc thay. Mặc dù không được cái diễm phúc thấy dung nhan của mẹ đi nữa, nhưng cũng tạ ơn Chúa lắm rồi. Vì mẹ từng nói với mấy người thị kiến, phúc cho những kẻ không thấy mà tin, vì ơn Chúa sẽ xuống tràn đầy trên họ. Nghĩ tới đó, con cảm thấy hạnh phúc tràn trề.
Trong lúc chờ đợi, mọi người lần hạt, nhưng ai cũng căng thẳng, nhìn chằm chằm cô Mirjana, canh chừng từng cử động của cô ta, nhất là mấy cái máy quay phim. Từ 1:30 đến 1:45, thời gian như đọng lại. Gần 2 giờ, bất chợt, cô ta ngưng bặt và ngước lên không mỉm cười. Mọi người đều cảm thấy có một luồng nhiệt nóng gian, lan tràn trong cơ thể. Cả ngàn người im phăng phắc, không có lấy một tiếng động. Mẹ tới thật ngắn ngủi, nhưng cũng đủ cầu nguyện cho mọi người gần xa. Mẹ nhắn nhủ mọi người phải biết thương người, sống bác ái với kẻ khác, vì yêu thương người là yêu thương chính Chúa Giê-xu. Mẹ chúc lành cho tất cả mọi người và tất cả những ảnh tượng. Vì quá chú tâm tới sự hiện diện của Đức Mẹ, nên không ai ngửi thấy mùi hoa hồng lúc đó. Sau này, càng tới gần tượng ảnh, càng nghe mùi thơm ngào ngạt, và rồi ai cũng đành ôm lấy mẹ, hôn mẹ và chụp hình. Có 2 chậu bông, mỗi người lấy được vài nhánh. Một ông già Việt Nam cùng đi một chuyến với tụi con. Bà vợ bị đau tay từ bao nhiêu năm, thuốc men không hết. Ông ta lấy nhánh bông về, nấu nước bỏ vào cho bà ta uống. Uống xong bà ta khỏi bệnh. Đức tin con người thật mạnh hơn vũ bão.
Chuyến đi này, gia đình con đi được 12 người, gồm ông A, 4 đứa cháu, Hà, Lan, Phương, Hưng, 4 cậu em, cô em dâu với thằng cháu nhỏ. Mẹ con đi không được vì giấy tờ không xong. Con và cháu Lan rủ thêm bạn bè cùng đi, nên cũng được 24 người. Cái nhóm này Việt Nam chiếm phân nửa. Nives, bà hướng dẫn viên của tụi con nói, lần đầu tiên thấy một số dân Việt Nam đông đảo đổ bộ trên đất Mễ Du. Đức Mẹ hẳn vui lắm. Năm ngoái, đáng lẽ chỉ có mình con. Sau thêm được cháu Lan và ông A, năm nay dù thêm được trên 20 người, hy vọng con số này trong những năm tới sẽ đông gấp ngàn lần. Vì mỗi người là một dàn máy truyền tin, nhờ đó họ sẽ rủ thêm được nhiều người đi, và càng nhiều người đi thì con số trở lại sẽ càng đông. Trước giờ chỉ có các giống dân khác, năm rồi có dân Sa Môn, người da đỏ, Ý, Đức, Pháp thì dĩ nhiên không nói làm gì rồi. Người Tàu con thấy cũng đông vì họ ở bên Ý qua. Mùa này thời tiết xấu nên ít người đi. Sở dĩ gia đình con đi vì vụ hiện ra với Mirjana. Đức mẹ hứa những ai dự buổi hiện ra, người sẽ che chở đặc biệt, nên con ham đi là vậy. Hơn nữa, mùa này không nóng nực như mùa hè, con thấy dễ chịu hơn.
Kỳ này, chúng con thấy được nhiều phép lạ hơn kỳ trước. Ngay lúc xuống xe buýt khoảng 4 giờ chiều, chúng con thấy mặt trời nhảy múa, sau đó tẻ ra làm hai mặt trời, rồi lại nhập lại làm một, lặp đi lặp lại mấy lần như vậy. Hiện tượng này từ trước tới giờ chưa nghe ai nói tính.